Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Mỹ hy vọng Việt Nam sớm giải quyết quan ngại của Tổng thống Trump về lạm dụng thương mại; Hoa Kỳ ép Campuchia giải thích lý do từ chối Mỹ giúp sửa chữa căn cứ quân sự; Tổng thống Đài Loan lại sắp đi thăm Mỹ khiến Trung Quốc tức giận; chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh bằng kiểu dập lửa du kích tỏ ra hữu hiệu hơn máy bay chữa cháy. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn sẽ có chuyến thăm kéo dài 4 đêm đến Hoa Kỳ trong tháng này, khi bà đi thăm các đồng minh ngoại giao ở khu vực Caribe. Theo Reuters dẫn thông tin từ chính phủ của bà cho biết, hôm 1 tháng 7, hãng tin Anh nói rằng đây là một động thái được cho là chọc giận Trung Quốc, vốn luôn thúc giục Washington không cho phép bà đến thăm. Trung Quốc luôn cho rằng Đài Loan tự trị chỉ là một tỉnh của mình, nên không có quyền có mối quan hệ nhà nước với nhà nước. Bắc Kinh gọi đây là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, là nước không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng luôn là quốc gia hậu thuẫn ngoại giao chính và cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Tào Lập Kiệt cho biết, bà Thái sẽ dành 2 đêm ở Hoa Kỳ trong mỗi lượt đi và lượt về, trong chuyến đi tới Saint Vincent và Grenadines, Saint Lucia, Saint Kitts và Nevis và Haiti từ ngày 11 đến 22 tháng 7. Thông tin chi tiết về lịch trình tại Hoa Kỳ trong chuyến đi hiện vẫn đang được sắp xếp, theo Reuters dẫn lời ông Tào cho biết thêm. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan cho biết, bà Thái dự kiến sẽ quá cảnh ở New York và Denver. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Giảng nói, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh, xử lý thận trọng và thích đáng các vấn đề liên quan đến Đài Loan để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Mỹ và hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại của mình tới Hoa Kỳ và gửi đi những tuyên bố cứng rắn, theo lời ông Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo thường nhật. Đài Loan đang cố gắng củng cố các liên minh ngoại giao trong bối cảnh chịu nhiều áp lực từ Trung Quốc, vốn đang lôi kéo làm giảm bớt số đồng minh ngoại giao ít ỏi còn lại của Đài Bắc, đặc biệt là ở vùng Caribe và châu Mỹ Latin. 4 đồng minh Caribe chia sẻ những lý tưởng tương tự với Đài Loan, theo lời Thứ trưởng Đài Loan nói, và cho biết thêm, chủ đề của chuyến thăm là tự do, dân chủ và quản trị bền vững. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, chuyến thăm Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ do tình trạng bất ổn tại đây. Người biểu tình Haiti trong nhiều tháng qua đã kích động để lật đổ Tổng thống Jovenel Moïse, một cựu doanh nhân nhậm chức hồi tháng 2 năm 2017. Thời gian bà Thái ở Hoa Kỳ được cho là kéo dài một cách bất thường, vì thông thường bà chỉ lưu lại một đêm mỗi lần dừng ở các điểm quá cảnh. Bà Thái Anh Văn, người sẽ đối diện với cuộc bầu cử lại vào tháng giêng, nhiều lần kêu gọi hỗ trợ quốc tế trong việc bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan trước mối đe dọa Trung Quốc. Lần gần nhất bà đến Hoa Kỳ là vào tháng 3, với điểm dừng ở Hawaii vào cuối chuyến công du Thái Bình Dương. Bắc Kinh thường xuyên triển khai tàu và máy bay quân sự vây quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận trong vài năm qua. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 17 quốc gia, hầu hết là các quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương. Tuần trước, lãnh đạo phái đoàn đại diện quần đảo Solomon cho biết, đảo quốc này sẽ cử một phái đoàn nghiên cứu viện trợ của Trung Quốc ở các nước láng giềng trong lúc xem xét việc chuyển đổi mối quan hệ ngoại giao sang Bắc Kinh.
Tại cuộc gặp hôm Chủ nhật 30 tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý thúc đẩy đối thoại để tạo bước đột phá mới trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 1 tháng 7 nói, ông Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 6, khi ông gặp ông Kim tại khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên và đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước cũng đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ trong tương lai, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại hữu ích để tạo ra một bước đột phá mới trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nói. Được khởi xướng bởi một dòng tweet của ông Trump mà ông Kim nói đã khiến ông bất ngờ, cuộc gặp thể hiện mối quan hệ giữa hai người. Nhưng các nhà phân tích nói họ không tiến gần tới việc thu hẹp khoảng cách quan điểm của họ kể từ khi rời khỏi hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam hồi tháng 2, theo Reuters. Ngay trước khi rời Hàn Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói với các phóng viên rằng một vòng đàm phán mới có thể sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tháng 7, và các nhà thương thuyết Triều Tiên sẽ là các nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Trong một bức ảnh do KCNA công bố hôm 1 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Pompeo được trông thấy ngồi cạnh ông Kim và ông Trump ở Freedom House, tòa nhà mà hai lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trực tiếp. KCNA cho biết, trong cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Kim, hai nhà lãnh đạo đã giải thích các vấn đề về việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, các vấn đề cùng quan ngại và quan tâm đang trở thành trở ngại trong việc giải quyết các vấn đề đó, và bày tỏ sự thông hiểu thấu đáo và cảm thông. Ông Kim nói rằng chính mối quan hệ cá nhân tốt đẹp mà ông có với ông Trump đã khiến một cuộc gặp gỡ kịch tính như vậy chỉ diễn ra bằng một thông báo trong vòng một ngày, và mối quan hệ với ông Trump sẽ tiếp tục mang lại kết quả tốt đẹp, KCNA nói. Vẫn theo KCNA, quyết định táo bạo và dũng cảm của hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến cuộc gặp lịch sử, tạo ra sự tin tưởng chưa từng có giữa hai quốc gia đã bị rơi vào vòng thù địch sâu sắc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres hoan nghênh cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim và ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực liên tục của các bên nhằm thiết lập quan hệ mới hướng tới hòa bình bền vững, an ninh và việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng được trên bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric tuyên bố Trung Quốc cũng hoan nghênh cuộc gặp mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói là mang lại tính xây dựng và đạt được các kết quả tích cực. Nhưng vấn đề có thể vẫn còn ở phía trước, theo Reuters. Thực tế là các cuộc đàm phán hạt nhân đã có những khởi đầu rất đáng khích lệ, nhưng điều đó không có nghĩa là hai bên đã điều chỉnh quan điểm của họ và tạo điều kiện thành công cho các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc. Reuters dẫn lời ông Kim Hyun-uk, một giáo sư tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, nói Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ông John Bolton, đã bác bỏ một bài báo trên tờ New York Times hôm 1 tháng 7 rằng Washington đang tìm cách làm dịu đi cách tiếp cận của mình đưa ra ý tưởng chấp nhận chuyện đóng băng hạt nhân thay vì tháo dỡ hoàn toàn và đưa ra sự thừa nhận ngầm rằng Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Tôi đã đọc câu chuyện trên New York Times này vì tò mò, ông Bolton nói trong một dòng tweet. Cả nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia lẫn tôi không thảo luận hoặc nghe thấy bất kỳ mong muốn đạt thỏa thuận về Triều Tiên đóng băng hạt nhân. Đây là một âm mưu đáng trách của ai đó nhằm gây trở ngại cho Tổng thống, cần phải có các hậu quả.
Tổng thống Donald Trump hôm 30 tháng 6 nói rằng ông đã có một cuộc gặp tuyệt vời với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo IP, ông Trump viết trên Twitter về việc rời Hàn Quốc sau chuyến thăm châu Á kéo dài 4 ngày cũng như chuyện trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên. Ông Trump tweet rằng ông đã đứng trên đất Triều Tiên và nói rằng đó là một động thái quan trọng cũng như là một vinh dự lớn. Sau cuộc gặp, hôm 29 tháng 6, ông Trump thông báo rằng ông và ông Kim đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ về việc phi hạt nhân hóa trong những tuần tới, theo AP. Reuters đưa tin rằng cuộc gặp kín giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong vòng gần một giờ đồng hồ. Chúng tôi có một cuộc gặp rất rất tốt đẹp, Tổng thống Trump nói sau cuộc đối thoại. Hãng tin Anh dẫn lời ông Kim nói thêm rằng sẽ là vinh dự lớn nếu ông Trump thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, tin cho hay ông Trump nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý thăm quốc gia của nhau vào thời điểm phù hợp. Trong chuyến công du Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump và ông Tập cũng đã quyết định nối lại đàm phán thương mại sau khi các cuộc trao đổi đổ vỡ trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng tăng cường đối thoại với người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Berlin, Dmitry Peskov cho biết. Theo Reuters, ông Trump và ông Putin gặp nhau một tiếng rưỡi hôm 28 tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên hai ông gặp nhau kể từ cuộc gặp chính thức đầu tiên ở Helsinki một năm trước. Hãng tin Anh nói rằng có ít thông tin về cuộc gặp. Ông Trump tỏ ra sẵn sàng bắt đầu đối thoại với Nga về vấn đề ổn định chiến lược và giải trừ vũ khí. Ngoài ra, hai ông cũng thảo luận về việc các thủy thủ Ukraine bị Nga bắt vào cuối năm 2018. Tổng thống Mỹ rõ ràng cho thấy ý định tăng cường đối thoại. Còn về phía ông Putin, lâu nay, ông đã nói về mong muốn theo đuổi việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Ông Peskov nói, Ông Peskov cũng nói rằng ông Trump dường như không vui về quy mô kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Nga. Đồng thời tại cuộc gặp, chỉ đạo trực tiếp Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin làm việc với người đồng nhiệm Nga Anton Siluanov nhằm vượt qua các rào cản thương mại. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ yêu cầu Campuchia giải thích lý do vì sao nước này đột nhiên từ chối lời đề nghị sửa chữa căn cứ hải quân và nói rằng quyết định này làm dấy lên suy đoán về kế hoạch có thể chứa chấp quân đội Trung Quốc. Theo một bức thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia mà hãng tin Reuters xem được cho thấy mối quan ngại của Washington về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Đông Nam Á, nơi Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra quyết đoán với yêu sách chủ quyền trong khu vực tranh chấp Biển Đông. Bức thư gửi đi từ Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tại Nam và Đông Nam Á Joseph Felter yêu cầu cung cấp thêm thông tin về quyết định từ chối Mỹ giúp đỡ trong việc sửa chữa một cơ sở đào tạo và kho tàu tại căn cứ hải quân Riam. Thư thông báo ngày 6 tháng 6 năm 2019 đã được chính phủ Hoa Kỳ đọc qua và đang gây ra suy đoán rằng việc thay đổi chính sách đột ngột này có thể dẫn đến kế hoạch lớn hơn cho những thay đổi tại căn cứ hải quân Riam, đặc biệt là những kế hoạch liên quan đến việc lưu trữ tài sản quân sự của Trung Quốc, Reuters trích ra thư viết. Tùy viên quân sự Mỹ tại Phnom Penh, Michael Stelzig, xác nhận bức thư được gửi cho tướng Ta Bang vào ngày 24 tháng 6. Đại sứ quán Hoa Kỳ không bình luận gì thêm với Reuters. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho Reuters biết Campuchia không từ chối tiền của Mỹ nhưng muốn chi tiêu nó vào việc khác. Có lẽ tại Riam sẽ có một số thay đổi trong tương lai, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Chum Sotiat nói và cho biết không thể đưa ra chi tiết về những thay đổi này khi được hỏi liệu chúng có liên quan đến quân đội Trung Quốc hay không. Ông trả lời rằng không. Campuchia là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Nước này đã nhận được hàng tỷ đô la viện trợ của Trung Quốc cũng như hậu thuẫn chính trị cho Thủ tướng độc tài Hun Sen trước những chỉ trích của phương Tây. Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về bức thư hay bất kỳ kế hoạch nào cho các lực lượng Trung Quốc tại căn cứ hải quân Riam. Trung Quốc hiện đang điều hành một căn cứ quân sự nước ngoài tại Djibouti ở vùng sừng châu Phi và đã nhiều lần bác bỏ suy đoán rằng họ có thể có kế hoạch mở thêm tại các nước khác. Ông Felter đã đến thăm căn cứ Riam vào tháng 1 và cho biết ông đã đề nghị hỗ trợ trong việc sửa chữa các cơ sở do Hoa Kỳ tài trợ vào tháng 4 sau khi nhận được yêu cầu xin giúp đỡ của Campuchia. Ông Felter cho biết đề nghị này sau đó đã bị từ chối. Riam là căn cứ hải quân lớn nhất Campuchia nằm về phía đông nam của thành phố cảng Sihanoukville, trung tâm của đặc khu kinh tế do Trung Quốc điều hành, với sự bùng nổ sòng bạc của Trung Quốc. Hồi năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen nói sẽ không bao giờ có một căn cứ quân sự nước ngoài ở Campuchia sau khi có tin tức nói rằng Trung Quốc đang vận động hành lang cho một căn cứ hải quân ở tỉnh Kokong, phía tây bắc Sihanoukville. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cũng đã viết thư cho Thủ tướng Hun Sen hồi năm ngoái để bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện quân sự hoặc căn cứ quân sự ở Campuchia là điều mà hiến pháp Campuchia cấm. Campuchia đã cảnh giác với sự cạnh tranh siêu cường kể từ khi nước này bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa lực lượng ủy nhiệm của Trung Quốc và Mỹ trong những năm 1970, mà đỉnh cao là nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Nhưng Campuchia đã ủng hộ Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán với các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo.
Hoa Kỳ hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại mà Tổng thống Donald Trump vừa nêu về quan hệ thương mại hai nước. Thông tấn xã Việt Nam trích lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 1 tháng 7. Trả lời phỏng vấn Fox Business hôm 26 tháng 6, ông Trump nói rằng Việt Nam đang lợi dụng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ông Trump nói Việt Nam gần như là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước. Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sáng ngày 1 tháng 7 cho thông tấn xã Việt Nam biết, Tổng thống Hoa Kỳ quyết tâm theo đuổi các điều khoản đầu tư và thương mại tự do, công bằng và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp, nông dân và người lao động Hoa Kỳ trong quan hệ với tất cả các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ, trong đó có nước bạn như Việt Nam. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với các đối tác Việt Nam về sự mất cân bằng thương mại và hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại này của chúng tôi trên tinh thần xây dựng, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ nói thêm. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi bị Tổng thống Donald Trump cáo buộc là đang lạm dụng Mỹ về thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. trả lời qua email về chỉ trích của ông Trump. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói với VOA rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ theo hướng tự do công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
Sau nhiều năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU hôm 30 tháng 6 ký Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư mà hai phía nói rằng sẽ đặt một cột mốc trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh tham dự lễ ký tại Hà Nội. Tuyên bố chung nói rằng đây là Hiệp định Thương mại Tự do tham vọng nhất của EU với một nền kinh tế mới nổi cho tới nay và dựa trên một cam kết chung của hai bên đối với tự do hóa thương mại mang tính cởi mở, công bằng và dựa trên luật lệ và quá trình hội nhập kinh tế. Thông cáo của hai bên có đoạn, các hiệp định sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xa hơn nữa và tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, qua đó làm sâu sắc sự hợp tác và củng cố quan hệ lâu bền giữa hai phía. Thông cáo cho biết thêm, các hiệp định này cũng củng cố thêm sự can dự của EU với khu vực Đông Nam Á, khu vực có đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và EU, hướng tới mục tiêu về một mối quan hệ thương mại và đầu tư gần gũi hơn giữa hai khu vực. EU không chỉ hoan nghênh những bước tích cực gần đây của Quốc hội Việt Nam trong các vấn đề về lao động, cụ thể là việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về thương lượng tập thể, cũng như kế hoạch thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp tiếp theo vào mùa thu năm 2019, mà còn về kế hoạch của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc trình Công ước 105 về việc bãi bỏ cưỡng ép lao động và 87 về quyền tự do hội họp và bảo vệ quyền tổ chức của ILO lên Quốc hội Việt Nam để tiến hành thủ tục phê chuẩn các công ước này và các năm tương ứng là 2020 và 2023. Một số nhà hoạt động và các tổ chức nhân quyền nêu lên quan ngại về các vấn đề liên quan tới lao động ở Việt Nam trước khi các hiệp định được ký kết. Tin cho hay, các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam phê chuẩn các nghị viện quốc gia của các nước thành viên EU đối với trường hợp của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại lễ ký kết rằng hai hiệp định trên mở ra chương trình mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hai bên.
Các cánh rừng ở các tỉnh Trung Bộ Việt Nam đang cháy dữ dội do thời tiết nắng nóng, làm ít nhất một người chết và buộc chính quyền phải huy động gần 5.000 người dân địa phương để tham gia dập lửa theo kiểu du kích và chưa sử dụng máy bay chữa cháy. Vào chiều ngày 1 tháng 7, khi thị sát đám cháy rừng ở tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ nói rằng việc chữa cháy bằng máy bay hiện không khả thi. Báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói, phương án hiệu quả nhất là thực hiện chữa cháy theo kiểu du kích, dùng máy cưa xăng để tạo đường băng cản lửa, cô lập đám cháy và dùng máy thổi để dập tắt đám cháy. Vừa rồi có ý kiến đề nghị chúng tôi điều động trực thăng của Binh đoàn 18 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng vào Hà Tĩnh để tham gia chữa cháy rừng. Nhưng do phạm vi xảy ra cháy rừng quá rộng và gió Lào thổi mạnh nên máy bay trực thăng đi cũng rất nguy hiểm. Do vậy, phương án này cũng được chính phủ nghiên cứu, tính đến nhưng chưa sử dụng đến vì không khả thi. Báo Thanh Niên trích lời ông Huệ nói. Vào những ngày gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Hôm 1 tháng 7, báo Pháp luật Online dẫn lời ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, công tác chữa cháy rừng ở nước ta khó có thể áp dụng máy bay trực thăng vì gió Lào thổi mạnh cộng với địa hình đồi núi nên việc sử dụng máy bay rất nguy hiểm. Trong khi đó, tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi, đã tử vong khi tham gia trực tiếp chữa đám cháy rừng, theo Thông tấn xã Việt Nam. Từ huyện Nam Đàn, ông Lương Văn Quang, người dân địa phương nơi xảy ra vụ cháy rừng, nói với VOA.
Thì trường hợp của Hoa là vừa là phụ nữ, lại vừa là ngay ở chỗ đèo dốc, á, ngay chỗ cái rừng dốc, cho nên là cộng thêm thứ nhất là gió, thứ hai là lửa, thứ ba nữa là cái rừng vọt là do là theo tầm lên để cũng trong trường hợp là phục vụ là dập tắt ngọn lửa, cho nên là bị rớt cho ngọn vào đám cháy.
Ông Quang cho biết đến cuối ngày 1 tháng 7, đám cháy rừng tại xã Nam Kim đã được lực lượng chức năng khống chế. Truyền thông Việt Nam cho biết vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6 trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó có xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu với hơn 1.000 người dân tham gia dập đám cháy. Vào sáng ngày 30 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, thống kê từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra 17 vụ cháy rừng và chính quyền địa phương đã huy động trên 4.700 người tham gia dập lửa, theo báo Thanh Niên. Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra cháy rừng hàng trăm hecta tại 4 huyện với hơn 60 hecta rừng thông thuộc rừng phòng hộ bị thiêu cháy. Ông Quang nói năm nào cũng vào mùa nắng thì khu vực này bị cháy và việc người dân tham gia cứu các cánh rừng là rất quan trọng. Trước đó, hôm 24 tháng 4, trang web của công ty trực thăng miền Nam VA-172 nhằm phục vụ bay chở người hàng hóa và cứu hỏa tại Indonesia với công ty PT National Utility Helicopters. Hợp đồng này có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019 và kéo dài trong 3 năm, theo VNH. Các blogger hôm 1 tháng 7 lên tiếng về tuyên bố của các lãnh đạo Việt Nam về việc chữa cháy rừng bằng trực thăng không khả thi. Blogger Di Nguyễn viết trên Facebook, thì ra đã ký hợp đồng chữa cháy 3 năm dưới Indonesia nên không có ở nhà. Blogger Bình Thế Nguyễn dẫn thông cáo và nhận định rằng ai đó nói Việt Nam chưa có điều kiện chữa cháy bằng máy bay trực thăng là ngụy biện. Vào chiều ngày 1 tháng 7, báo Tuổi Trẻ loan tin một khu rừng keo của một doanh nghiệp ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã bất ngờ bốc cháy.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới đây khẳng định rằng chính người dân mất đất cho rằng kết luận kể trên tuy là một động thái tích cực, song vẫn chưa đếm xỉa gì đến các nạn nhân. Bản kết luận thanh tra được công bố hôm 26 tháng 6, xác định rằng vi phạm đầu tiên của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền thành phố mắc sai phạm thứ hai là đặt ra mức chi phí đầu tư bình quân cho 1 m² đất thương mại dịch vụ nhà ở là 26 triệu đồng, giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở ngành đề xuất ban đầu. Thanh tra Chính phủ cho rằng mức chi phí như vậy là không đầy đủ và không đúng quy định. Tiếp đến, chính quyền thành phố lấy mức tiền 26 triệu đồng 1 m² làm giá tối thiểu để xác định giá trị quyền sử dụng đất. Việc này cũng bị đánh giá là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, theo Thanh tra Chính phủ. Trong bản kết luận của mình, Thanh tra Chính phủ phân tích rằng do các sai phạm của chính quyền địa phương, nên các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn chênh lệch địa tô từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Ngược lại, nhà nước bị thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đề nghị một số biện pháp khắc phục, trong đó điều hàng đầu là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi và hoàn trả ngay hơn 26.000 tỷ đồng khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan sẽ xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tính ra mức giá khởi điểm sát với thực tế hơn để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án. Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc không khắc phục triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý, Thanh tra Chính phủ cảnh báo. Ông Lê Văn Lung, 61 tuổi, một trong số những người dân Thủ Thiêm bị mất đất do dự án, nói với VOA về bản kết luận thanh tra.
Nói chung đây thì cũng là một cái động thái, thì tôi thấy là cũng có cái tích cực. Nhưng đối với người dân thì trong cái kết luận này, thì tôi thấy là không có đếm xỉa gì đến cái quyền lợi sắc sườn của người dân. Theo những cái đơn, những cái nội dung trong cái đơn khiếu nại tố cáo lâu nay của bà con.
Hàng trăm hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh là dân oan khiếu kiện trong hơn 10 năm qua sau khi nhà cửa của họ bị chính quyền giải tỏa để lấy đất cho khu đô thị. Những người dân khẳng định là đất của họ bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lấy đi một cách sai trái vì theo bản đồ quy hoạch, vị trí đất của các hộ dân đó không nằm trong dự án. Hồi tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ phần nào xác nhận những khiếu kiện của người dân là đúng với một bản kết luận nói rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có những sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên, tin cho hay, từ đó đến nay, quyền lợi của các dân oan vẫn chưa được giải quyết. Ông Lung nói với VOA rằng hai kết luận thanh tra của hai cơ quan cấp trung ương kể trên chưa đầy đủ, vẫn gây bức xúc cho người dân. Ông nói thêm là người dân đang tiếp tục đòi Thủ tướng Việt Nam lập đoàn thanh tra mới, tập trung giải quyết những khiếu nại về vấn đề đền bù.
Nói đúng ra thì người dân, người vợ chú người ba cũng mệt mỏi rồi. Thành ra người ta chỉ trông mong rằng chính quyền có một cái chính sách đền bù để người ta đi có nơi ở mới, tương đương cái giá trị xây dựng mới. Vấn đề mà sai phạm, vi phạm pháp luật thì đương nhiên người dân cũng muốn là cái đó là có luật pháp người ta xử lý. Nhưng mà cái bức xúc nhất, bức thiết nhất của người dân là cần cái vấn đề là bồi thường.
Những vụ tranh chấp và khiếu nại về chính quyền giải tỏa đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trong suốt 20 năm qua, trong bối cảnh hàng chục ngàn người dân đã bị buộc phải di rời và cửa. Có người đã thất tự tử sau khi nhà bị cưỡng chế.
Một phiên chợ quê nhóm họp vào mỗi dịp cuối tuần tại khu phố cổ King Street, cách trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ khoảng 15 phút lái xe. Tới với những phiên chợ như thế này thì tất nhiên rau trái tươi là điều hấp dẫn mọi người nhất. Tất cả mặt hàng rau củ ở đây đều là của các nông trại địa phương và được thu hái chỉ từ ngày hôm trước hoặc ngay trong sáng sớm cùng ngày trước khi tới tay người tiêu dùng. Đây cũng chính là lý do thu hút mọi người tới với những phiên chợ quê như thế này, khi mà rau củ được bày bán tại các siêu thị, thông thường đã được bảo quản trong kho lạnh từ vài ngày tới hàng tuần. Bà Alice Anderson, cư dân tại thành phố Alexandria, Virginia nói:
Tôi đã tới khu chợ này từ khi còn nhỏ. Những gian hàng ở đây luôn có các loại đào, cà chua ngon nhất từ North Carolina. Đây cũng là cách để chúng tôi ủng hộ những nông trại tại địa phương và đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi được sử dụng những loại đồ ăn sạch, lành mạnh nữa.
Bên cạnh rau củ tươi thì tất nhiên những phiên chợ như thế này còn bày bán các sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến, như các loại bơ, phô mát, mật ong hay sữa tươi được các nông trại trong vùng sản xuất. Đây được coi là đặc sản địa phương vì chúng thường có mùi vị khác biệt so với các loại sản phẩm thường thấy tại các siêu thị. Ngoài ra, những khách đi chợ đói bụng còn có thể tranh thủ thưởng thức các loại bánh được chế biến và nướng tại chỗ. Nhưng lưu ý là những sản phẩm này thường rất nhanh hết. Hoặc họ cũng có thể tham gia vào các chương trình vận động cộng đồng tại địa phương. Anh Quill Nelson, nông dân địa phương, cho biết:
Chúng tôi có một nông trại hơn 47 hecta ở West Virginia, cách đây khoảng vài giờ lái xe. Tất cả những gì chúng tôi bày bán tại đây tất nhiên là những sản phẩm chúng tôi trồng và thu hái trong nông trại của mình, từ đào, các loại cà chua, hành cho tới các loại rau cải nữa. Chúng tôi rất thích thú khi có mặt ở đây mỗi tuần để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng.
Còn ông Patrick Stewart, chương trình an toàn giao thông tại Alexandria thì nói:
Trong những năm gần đây, số lượng các vụ tai nạn đã gia tăng tại khu vực thành phố Alexandria này. Vì thế chúng tôi tranh thủ mỗi dịp mọi người tập trung về các phiên chợ quê để kêu gọi người dân lái xe an toàn, tránh làm bị thương người khác.
Những phiên chợ quê như thế này thực tế là một sinh hoạt thường thấy. Bên cạnh việc được mua những sản phẩm nông nghiệp tươi sạch của nông dân địa phương, việc đi chợ trong dịp cuối tuần cũng là cách thư giãn của nhiều gia đình trong những ngày nghỉ. Đặc biệt những phiên chợ như thế này thường chỉ họp trong một buổi sáng thứ bảy hoặc chủ nhật và thường có giá hàng hóa cao hơn đáng kể so với hàng hóa thông thường được bày bán trong siêu thị.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.